nên ta đặt hiệu là Quan Thế Âm. Sau khi Đức A Di Đà Như Lai nhập Niết Bàn thì cõi Cực Lạc đổi tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu, y báo càng thêm tốt đẹp hơn trước bội phần. Chừng đó đúng lúc ban đêm độ, trong giây phút có hiện ra đủ thứ trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi tòa kim cang ở dưới cây bồ đề mà chứng ngôi chánh giác, hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai. Phước tròn hạnh đủ, muôn sự dễ dàng, đạo pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, rất tôn rất quý, không ai sánh bằng, mà lại sống lâu đến 96 ức Na Do Tha kiếp. Rồi khi diệt độ thì chánh pháp còn truyền bá lại đến 63 ức kiếp nữa. Tiếp theo là sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo thì ngài chính là con thứ hai của vua Vô Trắng Niệm, tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài viên lời phủ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trọn trong 3 tháng. Khi qua 3 tháng rồi thì Ni Ma Thái Tử đối trước Phật Bảo Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, con xin có lời nguyện, đến chừng Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang vương Như Lai diệt độ rồi, thì con sẽ thành đạo kế ngôi Phật mà truyền chánh pháp và hóa độ chúng sanh. Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ tôi, con cũng là thời kỳ diệt độ và kiếp số trụ thế của chánh pháp con, đều nguyện y như công đức ứng hóa của Đức biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang vương Như Lai vậy. Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Đức của Ni Ma Thái Tử nguyện, liền thọ ký rằng: Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai trải hằng xa kiếp, ngươi sẽ được hoàn mãn các sự cầu nguyện ấy. Vì người có lòng mong cầu một thế giới rất đẹp rất lớn như thế, nên ta đặt hiệu cho ngươi là Đắc Đại Thế, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Sau khi Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang vương Như Lai Niết Bàn rồi, người bổ xứ làm Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà hóa độ mọi loài hàm thức.
Lạc ngài tạo thành thế giới Cực Lạc để lập thành đó. Thế thì Phật A Di Đà đã chứng bản thể duy tâm tự tánh rồi đó. Khi mà đã về cõi hiểu danh hiệu Phật A Di Đà và đổ Tây Phương Cực Lạc là ngài đã chứng được thể duy tâm tự tánh rồi. Vậy danh hiệu A Di Đà và quốc độ Cực Lạc ấy là tự tánh Di Đà, duy tâm Cực Lạc đó. Khi hiểu sâu vô nữa thì danh hiệu A Di Đà và quốc độ Cực Lạc đấy là tự tánh Di Đà mà duy tâm Cực Lạc. Bây giờ có tự thấy người ta nói là câu nó sâu màu nè: tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức. Tam giới là từ cảnh dục giới, sắc giới và vô thức sắc giới đều duy tâm mình biến hiện. Chẳng hạn như bây giờ hiện ra cõi này đi, nói thí dụ Phật tử dễ hiểu, thì ngay nơi cõi này màu ta kêu rằng cộng nghiệp. Từ thế giới mình qua, từ cái cõi Việt Nam mình hay là cõi Campuchia, cõi Lào, cõi nước Pháp, rồi nước Anh, nước Mỹ này kia đó, thì do cái duyên nghiệp của mình mất, kêu là cái duyên nghiệp cộng nghiệp người đó. Cộng nghiệp người tất nhiên là đa số sinh là sống nhân nghĩa lễ trí tín rồi đó, cái đồng cái tư tưởng mới trở về cõi này ha, cái tư tưởng hướng về cõi này, và mình phải ở trong cái cõi này với nhau, dùng cộng nghiệp. lập thành cái thế giới của mình đây. Rồi bây giờ trong cái cặp nghiệm, cộng nghiệp luôn luôn có biệt nghiệp, và trong đó có người giàu, người nghèo, người mập, người ốm, người già, người trẻ. Tất nhiên người già là được cái biệt nghiệp là ít sát sanh, là mình sống dai đó. Còn cái người nào mà biệt nghiệp nào mà sát sanh nhiều cũng là chết sớm, nghe không? Đó thì bây giờ tất cả người nào có nghiệp báo riêng. Cái người giàu á là cái biệt nghiệp người ta hồi xưa nó có làm phước bố thí, bây giờ nó trở nên có được giàu. Cái nghiệp người nghèo á là mình ít làm phước, ít bố thí, bây giờ kiếp này trở lại nghèo. Còn cái người nào mà trung có ăn có xài bình thường á là trước có bố thí mà ít, nên ở bậc trung, hiểu không? Thì mỗi người có cái biệt nghiệp đấy. Đôi khi người nào bệnh nhiều, đôi khi cái nghèo bệnh ít, đôi có một số người rất ít bệnh là do cái biệt nghiệp riêng của mình đấy, ha. Một số người á thì con cái có hiếu để biết lo lắng cho mình thì gia đình mình được êm ấm hạnh phúc. Còn có một số người á, gặp con cái thứ gì á nó dữ dằn quấy ác, hại chửi cha mắng mẹ, thì cái nghiệp mình, cái biệt nghiệp mình đó là gì? Khổ. Khổ vì con cái. Đó. Thì chứ nói là trong cái cộng nghiệp luôn luôn có cái biệt nghiệp, mà tất cả từ sắc thân mình tới vạn pháp đều do tâm, do tâm niệm của mình cộng lại mà tạo thành cái thế giới này, phải không? Đó. Thì ta nói rằng cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Thì do mới ban đầu đúng là do tâm Đức Phật Ni Đà. Chẳng hạn như ngài nói là khi mà Đức Phật Thế Tự Tại Dương Như Lai mới hiển thần thông cho ngài thấy khắp trong mười phương cõi giới tịnh độ, thì ngài chọn lựa rồi thấy cảnh này kia rồi ngài mới là chọn lựa cái tâm niệm ngài bây giờ cây như thế nào, nhà báo thế nào, ao liên trì thế nào, rồi ngài ngồi mới nhập định tư duy mới đưa. Thí dụ bây giờ tao nói ngài thành lập cõi Tây Phương nè, ngài tâm là thanh tịnh rồi, ngài mới là tư tưởng ngài nói bây giờ cái cây tôi muốn đó là một muôn do tuần, tức 10.000 do tuần. Rồi á, tôi muốn rằng cái cây này nó có những cái lá bằng pha lê, có những cái trái bằng ngọc, có những cành bằng sa cừ mã não. Thì tất nhiên ngài tư tưởng rồi, bắt đầu cây nó tự nhiên biến thành sa cừ, biến thành mã não. Đó. Thì bây giờ khi mà ngài nguyện như vậy rồi, cái tư tưởng ngài đưa ra vậy rồi, thì rồi các ngài nói thôi bây giờ cái cây này nó thành chất sống, muốn cho nó sống. Bây giờ nếu nó đưa vậy rồi thì nó nằm như là chất chết, vật chết, thấy không? Nó khô cằn. Bây giờ đưa tư tưởng làm nó sống thì bây giờ cây lá nó rung cua, nếu mà gió thổi vào cái đầu nó phát ra âm thanh pháp Phật, pháp tăng, vô thường, khổ não, vô ngã, nó phát âm thanh ra làm nó cây vô, nó có chất sống trong đó, ha. Cũng như Phật tử bây giờ cái cây này á, có cây chết là nó khô cằn, lá héo queo, cành khô nó chết. Còn bây giờ cây sống, Phật tử biết rằng nó sao, nó có sự sinh hoạt, sinh động, nó lớn lần lần lên trong đó. Thì cái cây của Tây Phương Cực Lạc Đức Phật là ngài muốn cũng vậy, phải không? Rồi mình cứ tưởng ngày rồi bắt đầu ngày giữ tư tưởng đó, rồi thì cây đó nằm tìm ẩn nó hoài, nắm được tư tưởng đó, rồi ngày là thành lập cái cây rồi. Bây giờ ngày thành lập một cái ao liên trì thì cũng vậy, ngày muốn anh liên trì nước làm sao, nước bắt nước làm sao, rồi cái ao liên trì đó ở dưới đáy á, cái đáy là phải bằng vàng, bằng cát, bằng vàng không, ví dụ, rồi những cái thềm á là bằng bà bảy báo, sa cừ, mã não, sa châu, thì tất nhiên là sẽ được y như ngài muốn như vậy. Thì tất nhiên ngài giữ tư tưởng đó thì để thành lập, thành ra cái bao nhiêu tu đời vô lượng kiếp đó, ngài tạo cái hạnh đó, rồi ngài tạo cái thế giới cực lạc xong rồi thì bắt đầu là chúng sinh khắp mười phương có nhân duyên với ngài, nó bắt đầu mới về đấy, nguyện về. Về ai có nhân duyên cộng nghiệp chung đó, tư tưởng niệm muốn về được là phải sao, có nhờ tất cả chư Phật giới thiệu. À, nhờ tất cả chư Phật biết cái nó rồi giới thiệu mình. Bây giờ thí dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mình đó, giới thiệu nó cách đây 10 những ước của Phật có cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật cái nào đương ngữ đó và đương thuyết pháp đó, người mình muốn về đó được thì phải có cái niềm tin. Tin gì? Tin 48 lời đại nguyện của ngài nguyện sẽ rước mình tới giờ lâm chung, mình niệm 10 danh hiệu đó, ha, thì Đức Phật sẽ rước. Đó, khi mà muốn được vậy rồi thì muốn về đó thì phải nguyện về, phải niệm Phật. Đó, mình có niềm tin như vậy rồi thì mình nè, bắt đầu mình lần lần á. Thành ra hồi đó giờ vô số, đương nhiên là không biết bao nhiêu triệu người được về có Phật rồi, ở của ta bà mình được về có Phật rồi, nhờ cái lời giới thiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ không có lời giới thiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình không biết ở đâu mà để được cảm ứng mà được về đó. Thì chư Phật trong mười phương cũng vậy, giới thiệu, phải không? Mà không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni riêng mới biết đâu, mà trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Di Đà là mười phương chư Phật đều hỗ trợ và biểu mình tin nhận rằng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói đúng sự thật, có cõi Tây Phương đúng như vậy, và Đức Phật Di Đà sẽ rước mình về cõi đó để an dưỡng, để tu tập dạy dỗ mình để đến thành Phật. Có, Ngài chứng minh rằng có. Thành ra Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Kinh A Di Đà đó thì chư Phật trong mười phương đến tán thán chứng minh là có thật. Rồi khi chư Phật khác giảng thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình cũng đến đó tán thán như vậy. Thành ra bây giờ vô số vô biên không biết bao nhiêu người về có Phật A Di Đà lần lần rồi. Ha, đó. Vì nhờ cái đại nguyện đó rồi mình, chư Phật giới thiệu rồi mình về đó. Thì bây giờ mình muốn được về có niềm tin đi thì nguyện về là được về hết rồi. Nha. Thì vòng đại từ để biết Đức Phật không bỏ. Phải nói là từ đó Pháp Tạng mới đổi danh A Di Đà, thế giới mới đổi danh là Cực Lạc. Thế thì Phật A Di Đà đã chứng bản thể duy tâm tự tánh rồi. Đó. Thì hồi nãy sư có nói rằng nó là tam giới duy tâm vạn pháp duy thức, thì ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng do duy tâm Đức Phật A Di Đà biến hiện trước. Rồi sao mình nó cộng nghiệp mình vô đó, mình cộng nghiệp được thì mình cùng cộng nghiệp lên về có Phật A Di Đà, cùng cộng nghiệp với Ngài. Mà trong cái cộng nghiệp có biệt nghiệp. Vậy là Phật tử đấy, tất cả dân A Di Đà cũng thứ giống nhau mà có gì biệt nghiệp không khác à? Bởi vì mình dân Đức Phật có người thì được tu là hoàn, có người thì chứng được Tư Đà Hàm, có người chứng A-La-Hán, có người chứng được Bích Di Phật, có người chứng được nhất sanh bổ xứ nhiều vô số, rồi Bồ Tát cũng có nhiều hạng. Thành ra cái biệt nghiệp cũng có riêng hết ha, tùy sự tu hành của mình cũng có biệt nghiệp đó. Rồi bây giờ tôi nói là tại sao mà tự tánh Di Đà, là tôi nói là bản cái Đức Phật cái đào là chứng nhập cái tự tánh Ngài rồi, rồi Ngài mới là gì? Ngài mới là đặt cái danh hiệu A Di Đà, đổ thế giới Cực Lạc, là lúc đó Ngài thành Phật rồi. Ngài đổ danh hiệu A Di Đà, mà A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ vô lượng quán, mà vô lượng thọ vô lượng quán có nghĩa là tâm. Cái tuổi vô lượng chỉ có pháp thân mới là tuổi vô lượng, và cái pháp thân mới là hào quang mới vô lượng chứ. À, thì cái đó cái A Di Đà cũng có nghĩa là pháp thân, có nghĩa là chân tâm bổn tánh ha. À, mà khi mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà cũng như mình niệm chân tâm bổn tánh, là Phật tử mà nhập tâm mà niệm vậy thì kết quả ngay một câu Di Đà là một. Ta nói niệm trước mê chúng sinh, niệm sâu giác là Phật. Niệm mê là niệm trả theo trần cấm, trả theo đời. Một niệm giác ngộ là thanh tịnh niệm Phật, là một niệm giác ngộ là Phật. Tắc lắm. Nếu mình hiểu là con đường tu tắc đó, ngay nơi đây đó, mình niệm Phật rồi đó, là ngay cái niệm đó là niệm Phật rồi, là thành Phật rồi. Thế ra cái đó là hiểu được vậy là rất là quý báu. Rồi mình niệm Phật là thành Phật. Nói niệm Phật không cách thở 24 tiếng là làm Phật 24 tiếng luôn. Còn Phật tử niệm Phật vài tiếng thì là được làm Phật được vài cái, niệm mê trở lại là chúng sinh trở lại. Nhưng mà mình sẽ tiếp hiểu gì rồi cũng tốt thôi. Mình sẽ tiếp tục niệm Phật mãi để được làm Phật trọn vẹn. Ha. Vậy danh hiệu A Di Đà và quốc độ Cực Lạc là tự tánh Di Đà, di tâm Cực Lạc, nhưng tâm tánh ấy bản lai bình đẳng, chư Phật với chúng sinh vẫn đều có cả, không phải riêng thuộc về Phật và cũng không phải riêng thuộc về chúng sinh. Đó, bây giờ Phật tử thấy tổ với Phật tuyên bố nè, nên đó là tâm Phật chúng sinh giai đồng. Đấy. Thì bây giờ chân tâm bổn tánh của Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Đại Bồ Tát Di Lạc, Phật Hương Tích, thì cái chân tâm bổn tánh Ngài là vốn bình đẳng, thì mình với Ngài cũng đồng, giai đồng ở chỗ bản thể. Đấy. Hiểu được vậy rất là quý báu, hiểu được vậy rất là lợi ích, mà hiểu được vậy là rất là công đức vô lượng vô biên. Đó. Chính mà trong Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật kể lại cái tuổi thọ lượng đó, theo cái tuổi thọ Đức Phật đó, khi mà mình tin được vậy rồi là Ngài nói là phước đức công đức vô lượng. thì ta nói rằng tâm tánh ấy bản lai bình đẳng, chư Phật với chúng sinh đều có cả. Thì câu này, cái tâm bình đẳng chư Phật chúng sinh đều có cả là giống như và bổn thể vậy cả, thì giống cái câu sư nói là tâm Phật chúng sinh giai đồng ở chỗ đó, không phải riêng thuộc về Phật cũng không phải riêng thuộc chúng sinh, thì nơi đó giai đồng rồi. Thì mình đừng có nghĩ rằng Đức Phật thành Phật rồi mới có bản tâm bổn tánh là Phật đó, mình chúng sinh không có, không phải vậy. Nghe không? Không phải vậy. Cái chỗ này có chung, không phải riêng chư Phật mà không phải riêng chúng sinh, đó là người nào cũng có cả. Nó thành ra quý Phật tử, mình nghe được vậy rồi, mình không về mình có sự lợi ích vô chừng, có một của rất quý báu mà không ngờ rằng mình phàm phu tục tử như vậy mà có được chỗ đó. Mà ai về mình đã có hết. Đức Phật đã tuyên bố cho mình, Đức Phật đã khẳng định. Phật tổ lặp đi lặp lại hoài, nhất trong kinh Đại Thừa là lặp đi lặp lại hoài mà xác định mình đã có tự tánh Phật sẵn bằng với chư Phật lắm. Nhưng mà bây giờ mình mê mờ, để cho cái dòng vô minh mê mờ, để cho cái ý thức về mạt na thức nó chủ động. Hồi đó tới bây giờ, vì vô minh mê mờ mà để hai cái thức đó nó chủ động, nó mới làm cho mình mới đau khổ buồn phiền, nó mới làm cho mình phải bị sanh tử luân hồi là do cái đó nó chủ động. Bây giờ mình biết rồi, giác ngộ rồi, phải trở về với ông chủ của mình, trở về với bản thể tâm tánh thanh tịnh tốt đẹp, niết bàn của chính mình. Và tu có nhiêu à, tu mà xác định như vậy, mình biết mình có quý, mình trở về có nhiêu, còn tự thấy quý không? Còn bao nhiêu người còn tự thấy mình có củ quý đó mà mình đem thân mình, nó nhiều cái người tu cũng tu mà mê tín gì đó lắm. Nghe ở chỗ nào có gò mối mình đóng đóng giống hình người, nó Đức Phật Di Lặc hiện rồi súng nhau lại lại mà bắt ông Phật thiệt mình mà lại gò mối, nó vô lý mà cũng có lại à ha. Rồi bây giờ đến đi giếng chỗ này chỗ kia có cục đá cục gì đó, hay là chỗ nào đó mà cũng lại à, lại tùm lum là la nó. Mình tín ngưỡng quá, mình tín ngưỡng là mê tín ha, mà không lại ông Phật ngay chính mình. Không phải là mình tôn trọng ông Phật, tôn trọng thánh linh của chính mình đó. Rồi để mình trở về đó mình sống mà không chịu làm cái đó. Mà sợ gì thì nghĩ rằng một số người tu mà không biết làm ở chỗ này là tại vì chưa ai chỉ dạy, chưa có đầy đủ nhân duyên lành gặp thiện trí thức để chỉ dạy cho mình cái phương cách để mình làm cho đúng. Rồi cái nghe theo ai tu sao, cái chạy theo người ta tu sao, mình tu vậy. Thành ra nó đi con đường lạc, đi con đường lệch. Ha, nó không được tốt đẹp như ý muốn. Bây giờ Phật tử đầy đủ nhân duyên lành, đầy đủ phước báo, phước duyên đầy đủ nên mới được có người chỉ đường đi nước bước cho mình đi đúng đường đúng lối và tu kết quả. Ha, bây giờ người có người tu mà trong cả 1 triệu kiếp tu trì không bằng một người tu 1 kiếp nữa. À, cái chỗ đó là quan trọng đó. Nếu cứ gặp thiện lý thức chỉ cho mình đúng nẻo đúng đường rồi mình tu ngay kiếp này là giải thoát. Còn không thôi mình phải tu 1 triệu kiếp, bỏ thân 1 triệu lần nữa mà không biết được không nữa. À, nó vậy đó, nó lợi ích vô cùng vậy đó. Mà khi Phật tử biết điều lợi ích đó thì nên nắm níu mà tu trì để được kết quả tốt đẹp, được giải thoát. À, cho nên nếu lấy tâm thuộc về Di Đà thì chúng sinh là chúng sinh trong tâm của Di Đà. Còn nếu lấy tâm thuộc về chúng sinh thì Di Đà là Di Đà trong tâm chúng sinh. Ngày nay dùng chúng sinh trong tâm Di Đà mà niệm ông Di Đà trong tâm chúng sinh thì ông Di Đà trong tâm chúng sinh lại chẳng ứng với chúng sinh trong tâm Di Đà hay sao? Cái câu này nói vòng vòng Phật tử có hiểu nhưng mà rất là hay, thiệt là hay. Nó có tin được cái này rồi Phật tử tu nó dễ lắm. Ha, mình tưởng rằng mình với Đức Phật A Di Đà là xa vời, cách đây 10 dặm ước của Phật. Phật tử biết nó xa tới bậc nào không? Một cõi Phật độ đó, thì thường thường đọc trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là tam thiên đại thiên thế giới. Mà tam thiên đại thiên thế giới là ba là ngàn nhân lên chứ có mà ba là ngàn nhân lên đó là một ngàn triệu, một ngàn triệu thế giới, một ngàn triệu là một tỷ. Một cõi Phật á, ví dụ cõi Phật Thích Ca Mâu Ni là một tỷ, mà mười vạn ức cõi xa diệu vời. À, mình tưởng mình Đức Phật cái là xa diệu vời, nhưng mà khi hiểu rồi là không ngoài tâm mình. Vì mặc dầu xa diệu vời đó, cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình. Và cảnh chư Phật khắp trong mười phương và những cái hành tinh khắp trong mười phương cũng không ngoài tâm của mình. Phải hiểu, cái học tâm là phải hiểu rõ vậy đó. Và cái pháp thân Đức Phật Ây Nà cũng đương trùm chứa mình ở đây, thấy không? Thành ra cái chân tâm mình, chân tâm Phật Ây Nà đương giao thoa với nhau, đương dung nhiếp với nhau, đương viên dung với nhau, đúng không? Đấy, thì ta nói rằng Phật Ây Nà trong tâm của mình, mà mình ở trong tâm Phật Ây Nà, đó mới hiểu vậy đó. Là nói gì? Nói lại, nếu lấy tâm thuộc về Di Đà thì chúng sinh là chúng sinh trong tâm Di Đà. Tất cả mình ở đây, chúng sinh đây, trong tâm Di Đà, trong pháp thân, pháp thân ngài, chân tâm ngài trùm chứa mình đây, thấy không? Còn nói nếu mà lấy tâm thuộc chúng sinh thì Di Đà, Di Đà trong tâm chúng sinh. Mình nói nếu tâm mình thì tâm mình nó trùm chứa Tây Phương Cực Lạc thì báo thân Đức Phật Di Đà cũng không ngoài tâm của mình, cũng ở trong tâm mình. Đấy, thì bây giờ mình với đương Đức Phật Đà đương dung nhiếp nhau, đương khích rịch, đừng kích dung giúp nhau không có xa gần nữa. Kích trịch thì bây giờ mình tha thiết mình niệm danh hiệu ngài mà ngài không cảm ứng với mình là sao? Rõ không? Đấy, nói rằng mình đương dung giúp với ngài thì một niệm mình khởi lên thì mình phải viên dung với ngài, mình sẽ tương ứng với ngài, thì tới giờ lâm chung nhất định là mình được như nào tiếp trước ngay, rõ không? Đó, thì nói đi nói lại là cũng không ngoài là A Di Đà với mình đương dung giúp nhau, đương viên dung nhau, đương quyện tròn nhau. Thì bây giờ đòi hỏi mình đó, hiểu gì rồi thì rất dễ quá. Mình cứ tha thiết mình niệm Phật thì tất nhiên là cảm ứng ngay à. Đương dung giúp với nhau, càng gần càng gần với nhau, càng dung giúp giúp thì sao? Dung giúp với nhau. Bởi vậy người ta nói mình với Đức Phật A Di Đà nếu hiểu cách á, thì gần gần còn hơn cha mẹ mình ở chung trong nhà nữa. Mà nếu mình không hiểu á thì nó xa diệu vời cách tới 10 vạn ức của Phật mình. Đấy, đó là mình không hiểu, mình xoay lưng với ngài, mình không biết cách, thì mình với ngài tuy hết sức gần đó mà thành xa, vì không cảm ứng được, phải không? Không cảm ứng được thành nó xa. Đó, thành lại vì đã đó cho nên trên bước đường tu trì Phật tử phải hiểu được như vậy được á thì rất là quý ích, rất là tốt đẹp. Chỉ vì Phật thì ngộ cái tâm ấy cũng như người đã tỉnh thức, chúng sinh thì mê cái tâm ấy cũng như người đang chiêm bao. Đấy, thì sở dĩ có Phật cái chúng sinh á, thấy không? Thì tổ nói rằng á, Phật là ngộ cái tâm ấy cũng như người thức tỉnh. Ta nói là tỉnh giác, hằng tỉnh giác, hay là kêu ngộ đạo là trực nhận bản tâm, thì cũng như người tỉnh. Cũng như là thí dụ tỉnh với mê như thế này, chim bao thế này, khi mà Phật tử tối và ngủ thấy cảnh giới cột rượt, người rượt đâm chém mình hái hùng mình sợ, cái mình lúc đó giờ bừng tỉnh thức dậy, ủa cảnh nãy mình quá sợ sệt, quá lo âu đi, bây giờ ủa mừng quá không có gì hết, thấy không? Không có gì hết, bây giờ nãy là chim bao không có gì. Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại, chim bao đó nó có hay không? Mình nó không có, không được, không có, tối mình thấy rõ ràng mà. Hồi nãy mình thấy rõ ràng, chứ không có được. Nhưng mà bây giờ mình thức có không? Không có. Thành ra có thể mình tạm nói, lúc đó mình đương chim bao mình cho là thiệt, mà bây giờ thì nó không. Ha, thật ra mình khẳng định rằng nó là không có hết không được, mà nó không 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 được. Đó, mà nó có không được. Thì bây giờ Phật tỷ ngộ cái tâm đó, mình biết rằng nó có bóng quyển thôi, nó là cái bóng quyển giả không thiệt. Hiểu được vậy là đúng rồi ha. Cho nên người đã tỉnh. Còn chúng sinh thì mê cái tâm ấy cũng như người chim bao. Mình nằm mình mê, đương mình đương chim bao đại mộng, nhưng mình mê là mình ở trong này đau khổ. Nếu hiện ở tại đây mình tỉnh giác thì đâu có. Chưa nói thí dụ người nào mà đương lúc chiêm bao mà mình nói ơ tôi chiêm bao, đương khổ sở ơ tôi chiêm bao, đương ngủ mà tôi biết chiêm bao thì lúc chiêm bao nó khổ không? Đâu khổ. Mà bây giờ mình đương sống ở đây mà mình nói đương chiêm bao mình khổ không? Không khổ, tại mình cho làm việc này. Ha. Bây giờ tôi nói đương tỉnh thức, bây giờ Phật tử chỉ cho mình, Đức Phật chỉ cho mình cảnh giả, người giả. Thành ra bây giờ đương lúc mà mình bị người ta chửi, bây giờ chửi nó, ồ bây giờ cái người chửi tôi cái bóng quyển nó chửi đó, rồi tôi nên nó chửi tôi cũng có bóng quyển mà. Mình đương chiêm bao với nhau, mình đương nằm chiêm bao đó, mới Phật tử dám nói vậy là không có khổ. Phải không? Nó không có khổ. Mà ai dám nói vậy? Mới chưa nghe chửi là buồn phiền rồi, không dám tin được là Phật trọn vẹn. Bởi tao nói là ban đêm là tiểu mộng, còn ban ngày mình thức đây là đại mộng. Cái giấc mộng dài, giấc mộng mấy chục năm. Thế thôi. Mà nếu mình tỉnh rồi á, là không có khổ. Bởi Đức Phật là người tỉnh, Ngài biết rằng mình đương ở trong cái chiếc diêm bao với chúng sinh. Và những cái cảnh hiện ra là những cảnh hiện ra diêm bao thôi, đâu khổ. Còn mình thì cho làm việc. Nếu mình tỉnh giác, mình dám tin cái tâm mình thiệt như vậy, và nói mình đương ở trên bao là hết khổ. Bảo đảm một tưởng không có khổ. Cũng như bây giờ siêu thí dụ thêm nó cho rõ ràng, Phật tử đương nằm chiêm bao đó mà đương khổ sở vô chừng, nó ôi mình chiêm bao mà nó có gì thì khổ không? Nhất định không khổ. Sở dĩ mình hãi hùng lo âu sợ sợ là cho mình lúc đó là thiệt rồi đó. Người ta đâm thiệt, người ta giết mình thiệt, hổ dồ thiệt, cột rượt thiệt, mà nó chạy tán loạn đi. Còn nếu mình cho ôi cái bao chiêm bao, con khổ là con bóng, còn mình đây cũng mình là cái hình bóng, mình cái tư tưởng mình hiện ra, thì như vậy là không có gì, không bao giờ khổ với cảnh chiêm bao đó. Ha, nói rõ là vậy đó. Mà Phật tử hiện tại cuộc sống đây mình nói mình đương chiêm bao thì không có khổ, nhất định không có khổ. Nếu rời người tỉnh thức đó ra, không có người chiêm bao nào nữa. Nếu rời người chiêm bao đó ra, cũng không có người tỉnh thức nào nữa. Phải không? Nếu mà trường hợp người ta nói đó, nếu mà rời cái người tỉnh thức đó ra thì không có người chiêm bao. Bởi vì nói ý là sao vậy? Là bây giờ mình đương nằm chiêm bao mà mình đương gặp cọp rượt, mình đương gặp người ta đâm chém, hay là mình đi cảnh giới nào an vui, đi đến cảnh giới chùa chiền, đi đến cảnh giới trai tăng vui vẻ, cái cuộc hội gì đó, thì mình gặp cái cuộc hội đó là mình vui, bạn bè với nhau mình vui. Nhưng mà không có, khi mình tỉnh thức, ủa mình đứng nằm giường đó, không, mình đứng nằm giường thì chính cái người chiêm bao, tôi nói này sao gì, tôi nói lại nè, nếu rời người tỉnh thức đó ra thì không có người chiêm bao nào nữa. Mình tỉnh thức là người tỉnh thức, nếu mình không có mình thì đâu có chiêm bao. Sở dĩ có chiêm bao gặp cái này với kia là do có con người nằm trên giường nè. Tôi nói thêm nữa nè, nếu rời người chiêm bao đó ra thì cũng không có người tỉnh thức. Nếu mà rời người chiêm bao là cái tâm thức của mình đương chiêm bao mà rời bỏ nó đi thì không có người tỉnh thức. Mình với cái người chiêm bao là cái tư tâm niệm mình với con người nằm trên giường là một. Ủa là tất nhiên là trường thân tâm đó, trường danh sắc đó. Sắc là sắc thân mình, cái danh là cái tâm niệm mình đó. Xong, người trong chiêm bao đừng tự nhận chiêm bao làm thiệt, chỉ nên thường thường nhớ người tỉnh thức, cứ nhớ đi nhớ lại như vậy mãi, tất sẽ có ngày giấc đại mộng tỉnh lần. Xong, người trong chiêm bao đừng tự nhận là chiêm bao làm thiệt. Đấy, làm sao vậy? Như tôi nói nãy đó, xong người chiêm bao đừng tự nhận chiêm bao là thiệt. Nếu trường hợp mà mình đương chiêm bao với chiêm bao, mình cho mình không chiêm bao, mình cho này là không thiệt, tất nhiên mình đương chiêm bao cái bóng quyển giả nó hiện thôi, thì mình không khổ. Đó không? Chỉ nên thường nhớ người tỉnh thức. Tất nhiên là mình chiêm bao đây là nhớ người tỉnh thức là sao? Bây giờ đó, mình nhớ rằng nếu mình sống trong ý thức phân biệt, trong cái mạt na thức, thì đó là mình đương người chiêm bao. Mà mình nhớ rằng cái người tỉnh thức là cái ông chủ, cái ông chủ, chủ nhân của mình. Khi mình biết vậy, mình trở về mình sống ông chủ thì nó an lạc. Bây giờ Phật tử gặp những người đã chửi bới thì mình nói ô cái người chửi bới là bóng, là quyển không thiệt, mà chỉ cái thiệt đó là gì? Cái tánh nghe. Mình ngộ tánh nghe mình đó là ông chủ thì nó không bao giờ khổ. Đó là mình tỉnh giác ha. Gặp đối những cảnh nghịch duyên thì mình ngộ tánh thấy đó là ông chủ, không bao giờ đau khổ. Ông chủ mình hằng hiện hữu lên. Còn mình thấy người ta đi nhà lầu, ở xe hơi, mình thích cái đó, mình chạy theo, thì cái đó là cái cảnh mộng. Hiện bây giờ nó cảnh mộng. Còn cái tâm vui đẹp, an vui, an lành thiệt, mình đó mới là con người tỉnh thức. À, vì khi mình gặp cái cảnh mộng đó, mình biết đó là tôi đương mộng. Có cảnh mộng có gì chứ. Mà cái con người tỉnh thức thiệt của mình đây là người giác ngộ, là cái trí giác mình nè, cái sáng biết nè, cái tánh nghe, tánh thấy nè. Đó, đó là cái tánh niết bàn. Đó là cái tánh chân thật. Đó là cái tánh thường tồn. Đó là chính thật của mình. À, nếu hiểu như vậy rồi này, ta nói rằng nếu hiểu như vậy tất có ngày giấc mộng tỉnh lặng. Con mắt chiêm bao mở rộng, hiển nhiên người trong chiêm bao thở nọ, tức là người tỉnh giác lúc này. Đó. Thì lúc con người chiêm bao thở nọ là lúc người mê lầm, cũng chính mình. Mình chiêm bao, mình đau khổ, buồn phiền cánh đời này. Mà bây giờ cũng chính mình giác ngộ rồi thì mình cũng đầy an vui, đầy phúc lạc, không kẹt, không ô nhiễm cái đời này, cũng chính nơi con người mình. Đó không? Đó, ý ngài nói vậy đó. Người trong chiêm bao thở nọ tức là người tỉnh thức lúc này. Người tỉnh thức lúc này không phải giống như người chiêm bao thở nọ vậy. Mặc dầu người mình hiện tại sống, nhưng hồi trước mình mê làm mình đau khổ, thì bây giờ mình an lạc, mình vui tươi, mình an nhiên tự tại trong cái đời này thì đâu khác người trước. Cũng thân này nhưng cái tâm niệm mình khác. Cũng cái thân này nhưng mình an vui an lạc, nó khác chỗ đó. Không có giống người mê hồi trước. Phải không? Đó là ý chỉ niệm Phật đại lược như thế. Đó. Nếu người nào biết niệm Phật, nếu người nào niệm Phật rồi lần tỉnh giác, niệm Phật rồi lần tâm thanh tịnh, không ô nhiễm cảnh đời, lần lần tâm mình nó mở rộng, ta kêu hết vọng là quần chân. Khi mà Phật tử hết vọng niệm, vọng tâm, thì tất nhiên chân tâm mình thể hiện là cảnh giới thật, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thiệt nơi đây, cảnh giới Đại Niết Bàn thiệt nơi đây. À, là con người tỉnh mộng. Con người nào chạy theo cánh đời, say mê cánh đời, đó là con người đương mộng, ở trong mộng, đau khổ vì mộng. Mà nếu ở trong mộng mình biết được, mình tỉnh giác, thì ngay trong đó mình an vui, phúc lạc, tự tại, an nhiên đó. Vậy thì ở trong có câu chuyện tự là như thế mà trôi. Có câu chuyện mà như thế mà trôi rất thú vị, là cái người đó tuy ở trong cảnh đời này mà nó trôi đi đâu á, ngài cũng vui hết á. Nó gặp cảnh việc làm nào ngài cũng vui hết á. Gặp cái sự việc ngài cũng vui hết á. Là tại vì ngài không còn kẹt. Mà biết rằng trong chiêm bao thì tôi tỉnh giác, trong chiêm bao này tôi không bao giờ khổ. Giàu cho tôi nghèo chăng nữa tôi không khổ. Giàu cho tôi gặp người ta cho là nghịch cảnh tôi cũng thấy không khổ. Nghịch cảnh là thế nào? Thí dụ như bây giờ mình muốn người ta khen mình là thuận cảnh, mà người ta chê mình là mình cho là nghịch cảnh. Nhưng mà đối với người trong chiêm bao, người ta khen mình cũng chiêm bao, mình biết đó là điềm chiêm bao. Mà người ta chê mình biết cũng điềm chiêm bao, thì mình tự tại với khen chê, rồi mình tự tại mình tỉnh giác rồi, mình an vui rồi. Như thế mà trôi. Nghèo cũng trôi đi trong an lạc, giàu cũng trôi đi trong an lạc. Người ta khen mình cũng trôi đi trong an lạc, người ta chê mình cũng trôi đi trong cái dòng an lạc. Ha, đó. Khi mà mình nhân duyên đầy đủ, mình mặc áo lành giải tốt cũng trôi đi trong an lạc. Mà khi mà nhân duyên không đầy đủ, mình mặc áo rách, áo tơi, áo tả, mình cũng trôi đi trong an lạc được không? Coi vậy, coi nói dễ nhưng mà có. Mặc đồ tốt, đồ đẹp, đồ mà mắc ra không thể chịu, mà đồ mà xấu xấu cái này, đồ rách là không chịu, không dám đi ra đường à. Coi vậy nói dễ nhưng mà mình không tự tại, phải không? Người ta đi tự tại làm sao được như vậy? Bởi sự tập á, tự thêm đầy đủ nhân duyên. Nếu mà trường hợp như sư á, ở ngoài đồng tại ta chưa đi bác là thôi sướng mới đi, nhưng mà lên tinh nên ta đi được thì sư cũng đi, cũng dẫn đi bác toàn đang đi xin ăn à. Như thường mình là tâm cũng như vậy thôi, ở nhà đồng cũng vậy, bây giờ đi xin ăn cũng vậy à, ví dụ như đó. Đó, cho nên cái cô cái cô có cô Thành ở trên á, nói ủa sư trụ trì sư đi Bắc nè hả, thì đi Bắc con sao đâu, tức là mình khắc sĩ đi Bắc phục sự thiệt. Bây giờ tự tại tao bây giờ mình cứ tự tại à, đừng nghĩ gì trơn là hơn quá dưới việc là bổn phận mình cứ đi như thế nào cũng là như thế mà trôi đi, tâm mình cũng an nhiên thôi có gì đâu, nhưng mình đừng nghĩ so sánh mình không quan trọng cái gì đó thì không được à, cứ việc mình như thế mà trôi an lạc mà trôi, tùy duyên cảnh mà sống thì không có gì lạ chứ. Nên lần lần phá mất cái ngã mình đi, phá mất cái ngã mình đi thì bắt đầu nó mới an lạc tự tại. Thì Phật tử làm sao mà trên cái cuộc đời tu trì của mình, trên vấn đề niệm Phật của mình, thì phải nói lại là nên hiện bây giờ mình nghĩ rằng ở trong trường đại mộng, mà làm sao ở trong trường đại mộng này mình tỉnh giác được, thì tất nhiên là trong mộng mình biết mình mộng là tỉnh giác, mình đương mộng đó là tỉnh giác, là khỏe. Khi dầu cái mộng này, dầu mộng vui, mình biết rằng mình đang mộng vui, mình đương gặp nghịch cảnh khổ khó, mình đương mình mộng khổ khó, thì nó an lạc khỏe khoắn biết chừng nào, đó không? Này, làm sao mà Phật tử tu trì niệm Phật được như vậy, và sư cũng cầu chúc Phật tử được như vậy thì được kết quả tốt đẹp. Tới hôm nay tới đây cũng gần tới giờ, sư cũng ngừng ở đây ha. Phật tử có hỏi gì nữa thêm không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng là ngày mấy ông thiện nam tín nữ ở đây cúng dường, và sư cũng xin tiếp với cái đoạn của ngài Triệt Hữu Thiền Sư đó, Ngữ Lục. Và hôm nay đến đoạn thứ 17. Sanh thì quyết định sanh, đi thì thật không đi. Hai câu này, câu trên nói về sự, câu dưới nói về lý. Thật ra bây giờ Phật tử sanh là vậy nè, là mình trên bước đường tu trì á, thì luôn luôn mỗi ngày Phật tử có bài phát nguyện về cõi Phật, thì tất nhiên là bây giờ mình hướng tâm về cõi Phật, thì tới giờ lâm chung á thì bỏ sắc thân này rồi, thì đời Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng đến rước về cõi Phật, thì như vậy đó là đang nói mình sanh, phải không? Vãng sanh đó, ý là vãng sanh. Nhưng mà tổ nói có câu này, nó sanh thì quyết định sanh rồi đó, đi thì không đi. Tại sao mà nói có cái việc đó? Sanh thì mình bỏ bờ mê ta bà này, đi về cõi Tây Phương Cực Lạc là bến giác, phải không? Thì mình đi chứ, mà tại sao mà nói không đi? Đó, cho nên mà tổ mới nói rằng hai câu này, câu trên nói về sự, câu dưới nói về lý. Tất nhiên là cái này á rất là khó hiểu, cho nên sư cũng thường giảng đi giảng lại, và tổ cũng hay lặp lại, phải không? Vì vãng sanh là từ khi mà mình bỏ sắc thân này rồi, mà mình sanh thì quyết định sanh, thì mình Đức Phật hay Đà chư thánh chúng đến rước mình giờ có Phật là sanh chứ gì, phải không? Từ đây mà về tới phương Tây có Đức Phật hay Đà là 10 vạn ức có Phật là rất là xa. Nhưng mà cái lý sao mà đi mà không đi? Ha? Đi thì thật không đi. Đó là cái lý là phải vậy. Tại sao? Chứ nói lại, luôn luôn trên tinh thần đạo Phật đó, là lý sự phải viên dung, phải hiểu hai mặt. Cho nên á, cổ đức nói rằng nếu mình nói mình không đi thì đoạn kiến, mà mình nói mình đi, đi không là thường kiến. Nếu nó không đi và không đi luôn á, không đi gì hết, không giảng sanh gì hết á, là đoạn kiến ha. Còn mình nói mình đi không á, nhất định đi à, nằm trong đó không là thường kiến. Nó nằm ở trong cái đoạn kiến, thường kiến, không phải là chân lý đạo Phật. Mà chân lý đạo Phật là phải hài hòa, Đó. Cái hài hòa giữa đi và không đi. Đó. Cho nên mấy ngài nói là mặc dầu giảng sanh thì quyết định giảng sanh rồi đó. Thấy không? Nhưng mà đi thì không đi. Đó là đi thì không đi, đó là cái lý phải vậy. Như khi nói Phật thường nói Phật tử đó, vì trên tâm mình nó trùm chứa vũ trụ và cõi Tây phương cực lạc á, nó không ngoài tâm mình thì mà đi đâu? Vì cái chân tâm mình á, cái chân như có nghĩa là không đi không lại, không tới không lui, thì đã chân tâm mình không đi không lại rồi thì làm sao mình nói đi được? Nếu đi thì mất cái ý nghĩa đó đi ha. À, mà chưa nói lại thí dụ này, thí dụ ở trong tỉnh xá của sư đi, thì sư thật ra như mà sư về tỉnh xá Ngọc Đồng á, hôm đó sư có đi tới đi lui, có đi cầu, đi vô nhà dài, đi xuống Củ Quyền, có. Nhưng mà có Phật tử là hỏi thưa sư có đi đâu không sư? Nói hôm nay sư không có đi đâu hết, ở nhà. À, nhưng sư thật có đi trong. Chừng nào mà sư đi ra tỉnh xá, sư đi chợ hay là đi sư lại nhà Thiện Ngộ hay là xuống mà Hoa Ngọc á, rồi Phật tử hỏi hôm nay sư có đi đâu không sư? Sư nói có. Sao mời sư đi lại nhà Thiện Ngộ sư mới về? Có đi. Là tại vì đó là nó ra khỏi tỉnh xá rồi, phải không? Có đi. Nhưng mà cái chân tâm mình qua bên đây cũng vậy đó, phải không? Là sự thật ra đó, mình cũng có về có A Di Đà, hay là có, nếu mà tự tại mình về có Phật Dược Sư, hay là mình có về cõi trời Đấu Xuất Đức Đạo Bồ Tát Di Lạc, phải không? Cái chân tâm mình có hiện cảnh này, hiện cảnh kia, và hiện cảnh vào cõi Phật này, Phật kia đó. Nhưng mà đối với Ngài nói vào cái lý thì không có đi, vì không ngoài tâm mình. Tôi hiểu ý này không? Đó, không ngoài tâm mình mới đi đâu. Mình tự tại trong tâm mình, ẩn đây hiện kia. Nè, nếu có lý. Còn trên cái mặt sự thì có đi thật. Nè, trên mặt sự là mình có đi. Mình đi từ Bồ Mê Ta Bà, mình về cái Tây phương cực lạc, Đức Phật rước mình về cõi đó đàng hoàng. Nha, nó thành ra mình phải hiểu đó, trên đạo Phật là lý sự viên dung trả lời mới được. Chứ nếu mà Phật tử nó chấp cái đi mà đi không á, thì không thể chấp nhận được. Vì sao? Vì là đường xa dịu dõi mà không nhọc khải móng tay là đến Tây phương rồi. Đó, ta nói là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo Tây phương. Nếu không có lý thò tay vô đây á, thì mình không thể chấp nhận, không thể hiểu được. Chỉ ẩn đây mà hiện kia. Nó xa dịu dợi, đường xa dịu dợi, mười vẫn ức của Phật mà. Ha. Đó. Nếu mà mình chấp đi mà có đi thiệt á, đi mà tương nhiên là mình phải là đi với tốc độ nhanh nào thế nào đó, nhưng nó cũng phải có thời gian. Thấy không? Cho nên á, người ngộ tâm, hiểu tâm rồi là không có thời gian và không gian. Vì lẽ đó cho nên không có thời gian. Chỉ ẩn đây là hiện kia, tích tắc. Ha, không có thời gian. Là có như vậy đó. Và hiểu cái lý rồi mình mới là nắm vững vàng được, cái niềm tin mình mới vững vàng. Đó, là không đi. Vì nó tự tại trong chân tâm mình. Nhưng mà trên cái sự á, là phải hiểu có à. Từ Bồ Mê Ta Bà mình mười bước có Phật là mình đã hiện trên kia à, ngự trên tòa sen báo à. Đó, đó. Cho nên mấy cái câu này Phật tử phải hiểu cái lý sự viên dung và sự nhắc đi nhắc lại hoài để Phật tử có cái niềm tin. Thấy không? Cái niềm tin. Chứ nếu không khéo á, là mình xem kinh rồi là chịu không nổi. Thế nó đường xa dịu dợi, từ Bồ Mê của Ta Bà mình đến bến giác cõi Tây phương cực lạc, cách mười vạn ức của Phật, xa dịu dợi. Mà tại sao Đức Phật nói là nhất cú di đà vô biệt niệm mà bất lai đàn chỉ đáo Tây phương, không nhọc khải móng tay là đến Tây phương rồi. Nên đó là mình phải hiểu qua cái lý thì mới là có chấp nhận cái chỗ nó điểm này được đó. Sự tức là sự của lý, nên nói sanh tức không sanh, chứ chẳng phải nó sanh là thật sanh. À, chứ nói thiệt chậm bị câu này nó lái qua lái lại rồi tự nghe qua không thì hơi khó hiểu. sự tức là sự của lý. Sự thật ra cái